Tính, lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Giải, lão cư sĩ Quang Niệm Tổ. Hành, lão hòa thượng Tịnh Không. Chứng, lão hòa thượng Hải Hiền. Ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh, văn ngã danh hiệu, chí tâm tính nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nải chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thủ chánh giác, duy trừ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. Tịnh độ Đại Kinh Khoa Chú. Tập 22. Người giảng lão pháp sư Tịnh Không. Các vị pháp sư, các vị đồng học, xin mời ngồi. Xin mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tùng Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thí tùng Kim Nhật, nải chí mạng tồn, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. A Xà Lê Tùng Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thí tùng Kim Nhật, nải chí mạng tồn, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. A Xà Lê Tùng Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thí tùng Kim Nhật, nải chí mạng tồn, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 180. Trang 180. Chúng ta bắt đầu xem đến ngược đến hàng thứ tư, xem chú giải của lão cư sĩ Niệm. Hữu nhất hướng chuyên niệm giả, cố vân thượng tận hình thọ, hạ chí thập niệm. Đại đức xưa có cách nói này: thượng tận hình thọ giả. Thượng tận hình thọ giả là gì? Chỉ tùng phát tâm niệm Phật chi nhật, chung thân niệm Phật, trực chí mạng chung, chi tối hậu nhất niệm. Thử nãy kỳ thượng giả. Người xưa nói rất có đạo lý. Người này có phước báo. Từ ngày bắt đầu phát tâm chân thật tu học pháp môn niệm Phật này, mãi cho đến tận hình thọ. Hình là thân thể, thọ là tuổi thọ, là mãi cho đến khi hết tuổi thọ rồi, cái niệm cuối cùng vẫn là A-di-đà Phật. Đây gọi là tận hình thọ. Kỳ hạ giả, vị năng cập thử, hoặc nhân chướng trọng, hoặc nhĩ sự phồn, vị hạ đa niệm, tắc ư mỗi nhật hành thập niệm pháp, diệt phù ư nhất hướng chuyên niệm. Đây là phương án hai, là không thể sánh với cái phía trước này. Đây là cầu phương án hai. Phương án hai bao gồm rất nhiều pháp môn niệm Phật. Đây là nói mức thấp nhất của nó. Người niệm Phật thấp nhất, hoặc giả là nghiệp chướng nặng, hoặc giả là nhiều việc, không có thời gian niệm nhiều. Tắc ư mỗi nhật hành thập niệm pháp. Pháp thập niệm cũng có rất nhiều loại. Nó có trong tư liệu tham khảo của chúng ta. Có pháp thập niệm của Ấn Quang Đại Sư, có pháp thập niệm của Pháp Sư Từ Dân Quán Đảnh. Người học tập pháp thập niệm của Pháp Sư Quán Đảnh rất nhiều. Phương pháp của Ngài là sáng tối, chính là thời khóa sáng tối. Thật sự là công việc hành chánh bận rộn, hoặc giả là nghiệp chướng nặng, không thể làm thời khóa sáng tối. Dùng pháp thập niệm của Ngài, sám chủ từ dân, là người triều tống. Ngài dạy cho chúng ta mỗi nhật thanh thần, phục sức dĩ hậu, diện tay chánh lập, hiệp trưởng liên thanh xưng A-di-đà Phật, tận nhất khí vi nhất niệm, như thị thập khí danh vi thập niệm. Chỉ là hết một hơi gọi là một niệm, một hơi niệm bao nhiêu cũng được, là không xem trọng điều này. Người dùng cách này rất nhiều, là người dùng phương pháp này rất nhiều. Thời khóa sáng như vậy, thời khóa tối trước khi đi ngủ cũng như vậy, là dùng cách này làm thời khóa sáng tối. Quan trọng là không được thiếu sót, mỗi ngày đều phải làm. Như vậy cũng phù hợp nhất hướng chuyên niệm. Phía sau Ấn Quang Đại Sư ở trong văn sao dạy cho chúng ta pháp thập niệm của Ngài là 10 câu A-di-đà Phật, phải niệm rõ ràng từng câu một. 10 câu. Nếu như không có cái khả năng này, sợ trong đó xảy ra sai lầm, thì có thể chia đoạn nó ra, chia thành hai đoạn, mỗi đoạn 5 câu, từ 1 đến 5, từ 6 đến 10, chứ không phải từ 1 đến 5. Từ 1 đến 5 đó không phải là thập niệm. Từ 1 đến 5, từ 6 đến 10, hoặc giả là chia thành 3 đoạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Như vậy cũng được. Phải nhớ rõ ràng, niệm rõ ràng. Thời khóa sáng tối, mỗi ngày dùng cái phương pháp này, Được, bình thường lúc rảnh rỗi dùng cái phương pháp này cũng được. Nói tóm lại, niệm Phật điều quan trọng nhất là khiến cho chúng ta từng giây từng phút có thể nhớ A-di-đà Phật. Đây là ý nghĩa quan trọng nhất. Không được quên mất câu A-di-đà Phật. Mấu chốt là ở một niệm cuối cùng. Nguyện thứ 18 trong 48 nguyện, có giảng sanh được hay không là ở một niệm cuối cùng. Điểm này không thể không biết. Nếu như tiễn giảng sanh, Ấn Quang Đại Sư cũng nói rất nhiều, chính là chúng ta ngày nay gọi là trợ niệm. Trợ niệm, Đại Sư dặn dò chúng ta dùng tâm chân thành để trợ niệm. Lúc trợ niệm là nhắc nhở họ, giúp họ một niệm cuối cùng là A-di-đà Phật, họ sẽ chắc chắn được sanh. Nếu như cái niệm cuối cùng này của họ không phải là A-di-đà Phật, họ nghĩ đến người thân quyến thuộc của họ, nghĩ đến sự việc khác rồi, thế thì lại vào lục đạo luân hồi nữa rồi. Nên mấu chốt là ở một niệm cuối cùng. Điều chúng ta mong chính là một niệm sau cùng nhất định phải thuần thục. Đương nhiên tốt nhất là như chỗ này nói, tận hình thọ. Lão cư sĩ Quảng Niệm Tổ làm biểu pháp cho chúng ta thấy, ông là do thầy của ông dặn dò phải làm chú giải cho Kinh Vô Lượng Thọ. Thầy của ông là lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Vô cùng hiếm có. Ông đã dùng thời gian 6 năm chú giải bộ này hoàn thành rồi. Lúc đó sức khỏe của ông không được tốt, trong người có bệnh, thế nhưng ngày đêm không nghỉ ngơi, lúc nào cũng nghĩ đến việc chú giải bộ này cho hoàn thành. Sau khi hoàn thành, ông liền chuyên tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Ông nói với tôi, mỗi ngày niệm Phật 14 vạn câu, là niệm Phật truy đỉnh. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, câu này tiếp nối câu kia. Một ngày 14 vạn câu, đã niệm được nửa năm, ông giảng sanh rồi. Niệm lão có thể nói là vị đại đức trong cửa Phật thời cận đại, thông tông thông giáo. Ông học thiền là học từ lão hòa thượng Hư Dân. Giáo của ông là học từ người cậu của ông. Cậu của ông là lão cư sĩ Mai Quang Hy. Năm xưa lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam ở Đài Trung cũng là học trò của Mai lão. Cho nên cái bản hội tập này có duyên rất sâu với Lý lão sư. Cái bản này truyền đến Đài Loan, sau khi thầy nhìn thấy phần trước bản kinh có lời tựa rất dài, lời tựa chính là do thầy của thầy viết, cho nên thầy vô cùng yêu thích bộ kinh điển này và đã từng giảng qua một lần rồi, giảng tại chùa Pháp Hoa Đài Trung. Lúc đó tôi vẫn chưa đến Đài Trung. Thính chúng, tôi nghĩ số người không nhiều, đại khái khoảng chừng 50-60 người. Lão cư sĩ Chu Ban Đạo có ở trong đó. Đây là người từ đầu đến cuối không bỏ sót buổi giảng nào. Vì sao không có giảng lại cái bản này nữa? Cho nên ở Đài Trung, người biết được Thầy từng giảng bộ kinh này không nhiều. Nhưng bản kinh này có đưa vào trong Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam toàn tập. Trong đó có cái bản gốc này Thầy cho tôi rồi. Tôi là sau khi Lý Lão Sư giảng sanh, tôi đến nước Mỹ. Lúc Thầy giảng sanh đó, tôi còn ở Đài Loan. Sau đó đến nước Mỹ, tôi mang cái bản này ra nước ngoài. Mọi người nhìn thấy yêu thích, liền đến tìm tôi. Chúng tôi đã sao chép nó, in nó ra cùng với chú giải của Thầy. Mọi người đều rất vui vẻ. Chúng tôi phóng to bản gốc lên. Bản gốc là tỷ lệ 32, chúng tôi in thành tỷ lệ 60, chữ phóng to dễ đọc hơn nhiều. Lần đầu tiên đã in một dạng bản lưu thông tại hải ngoại, người nhìn thấy đều sanh tâm hoan hỷ và tìm tôi giảng. Tôi nhớ lần đầu tiên tôi giảng Kinh Vô Lượng Thọ là dùng chú thích của Lý Lão Sư, hình như là tại Vancouver. Lần thứ hai tại San Jose ở California. Tổng cộng trước sau đã giảng 10 lần. Lần thứ 11 giảng chú giải của Hoàng Niệm Lão. Bản chú giải này chú quá hay rồi, thật sự có thể giúp chúng ta đoạn nghi sanh tính, khơi dậy cái tâm nguyện giảng sanh của chúng ta. Điều này đến tuổi xế chiều, lúc tôi 85 tuổi, tuổi tác cao rồi, trong tâm nghĩ đến cái việc lớn giảng sanh này, mới dừng kinh Hoa Nghiêm lại. Kinh này thật sự quá dài rồi. Kinh Vô Lượng Thọ người xưa nói chính là Trung Bổn Hoa Nghiêm. Kinh A Di Đà là Tiểu Bổn Hoa Nghiêm, là nói có đạo lý. Kinh Hoa Nghiêm đến cuối cùng, Thập Đại Nguyện Vương của Bồ Tát Phổ Hiền dẫn về Cực Lạc. Nói nó là đại bổn của Kinh Vô Lượng Thọ là có căn cứ. 53 tham vấn của Thiện Tài, tham thứ nhất vào trước là chủ. Tỳ kheo kiết tường dân, tỳ kheo kiết tường dân tu pháp môn gì? Ngày tu Bát Chu Tam Muội. Sự thật là nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật. Thế là chúng ta mới biết được Thiện Tài đồng tử tu pháp môn gì, là tu pháp môn niệm Phật. Cái đầu tiên và cái sau cùng. Tham vấn thứ 53 là Thập Đại Nguyện Vương của Bồ Tát Phổ Hiền dẫn về Cực Lạc. Bạn thấy một cái mở đầu, một cái kết thúc, cái đầu cái cuối toàn là A-di-đà Phật mới biết được Thiện Tài Đồng Tử từ đầu đến cuối không có thay đổi. Cái pháp môn tu học chân thật, phát tâm Bồ Đề, nhất hướng chuyên niệm, đã làm mẫu cho chúng ta thấy 51 vị thiền tri thức mà trong đó đã trải nghiệm qua. Có già trẻ nam nữ, các ngành các nghề, có xuất gia, có tại gia, họ đại biểu cho vô lượng pháp môn. Thiện tài muốn phát tâm phổ độ tất cả chúng sanh, đó chính là pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Tuy học vô lượng pháp môn, nhưng bản thân là chuyên tu tịnh độ. Tu vô lượng pháp môn là gì? Tất cả chúng sanh. Chúng ta từ chỗ này cũng có thể nhận ra được, bất luận là pháp môn nào, đến cuối cùng nhất định phải về tịnh độ. Đây là ý nghĩa tượng trưng của Bồ Tát Phổ Hiền. Chúng ta nhìn thấy rồi, Thiện Tài Đồng Tử thực hiện nó. Lại huống hồ chúng ta nhìn thấy ở nơi Tỳ Kheo Kiết Tường Dân, Ngài giảng khai thị cho Thiện Tài Đồng Tử đã nói 21 loại pháp môn niệm Phật. 21 loại này triển khai ra chính là đem 84.000 pháp môn hết thảy đều bao gồm ở trong đó. Không có pháp môn nào không phải là pháp môn niệm Phật. Học Hoa Nghiêm phải thấy ra được cái lối đi này. Chỉ có quy kết về tịnh độ thì đời này bạn mới thành tựu viên mãn. Nếu không thể quy về tịnh độ thì đời này rất khó thành tựu. Chỗ này lại đem loại pháp thập niệm mà trước đây tôi đã đề xướng tại Singapore. Pháp thập niệm này đơn giản hơn so với hai loại phía trước. Là hưng khởi lên từ chỗ nào vậy? Chúng tôi đoàn kết chính tôn giáo ở Singapore làm rất thành công. Nhìn thấy Hồi giáo mỗi ngày lễ bái 5 lần, tất cả tôn giáo trên toàn thế giới đoàn kết nhất là Hồi giáo. Tại vì sao họ có thể đoàn kết mà những tôn giáo khác của chúng ta không thể làm được? Tôi liền suy nghĩ vấn đề này, cuối cùng phát hiện ra họ mỗi ngày, bất luận là người nào, nam chúng nữ chúng, tín đồ của Hồi giáo, mỗi ngày 5 lần hướng về thánh địa Mecca để cầu nguyện, thì đến giờ bất luận làm công việc gì cũng đều phải buông xuống. Thời gian cầu nguyện của họ không dài, đại khái khoảng 4-5 phút. Cầu nguyện xong rồi, người làm công việc nào thì họ tiếp tục làm công việc đó, đến giờ nhất định là phải cầu nguyện. Cho nên họ niệm niệm không quên Đức A-la. Mỗi ngày 5 lần, cái này hiệu quả rất lớn, chính là khiến bạn thường luôn nghĩ đến, không được quên. Cho nên tôi liền nghĩ, chúng ta dùng pháp thập niệm, niệm 10 câu Phật hiệu, một ngày 9 lần là nhiều hơn họ. thời gian còn ngắn hơn họ. Chúng ta chỉ niệm 10 tiếng Phật hiệu: A-di-đà-phật, 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 A-di-đà-phật. Chỉ 2 phút là đủ rồi. Sáng sớm thức dậy, rửa mặt, súc miệng xong, hoặc đứng ở trước tượng Phật, hoặc là hướng về phía Tây đều được cả, bất luận là ở chỗ nào. Sáng sớm thức dậy một lần, tối đi ngủ một lần, vậy là 2 lần. 3 bữa cơm là 3 lần. Trước khi ăn cơm, chúng ta không niệm chú cúng dường, mà chúng ta niệm 10 câu A-di-đà Phật. Niệm 10 câu Phật hiệu rồi ăn cơm, vậy là 5 lần. Ngoài ra buổi sáng làm việc, lúc vào và tan ca, trước khi vào giờ làm, bắt đầu làm việc, trước tiên niệm 10 câu Phật hiệu, sau đó bắt đầu, trước khi tan ca, niệm 10 câu Phật hiệu rồi tan ca. Cho nên buổi sáng 2 lần, buổi chiều 2 lần, một ngày 9 lần. Cái phương pháp này sau khi thúc đẩy, rất nhiều đồng tu ở Nam Dương nói với tôi rất hữu ích. Đồng tu ở bên Mỹ và Canada, tôi cũng dùng cái phương pháp này, cũng đều hoan hỷ. Nó không cản trở công việc, là vô cùng thích hợp với lối sống ở bên đó của họ. Nên người niệm Phật dùng phương pháp này rất nhiều. Đây là công việc bận rộn, không có thời gian để ngồi xuống thực hiện thời khóa nửa giờ hoặc một giờ, họ không làm được. Nên dùng phương pháp này là tốt nhất. Hoặc giả là thời gian sáng tối tương đối nhiều, thì dùng pháp thập niệm của Đại sư Từ Dân, một hơi thở một niệm, niệm 10 hơi thở. Ở trong đời sống thường ngày, 3 bữa cơm, vào ca tan ca, thì dùng cái pháp thập niệm tôi dạy này cũng rất tốt. Quan trọng là không được gián đoạn, thiếu sót. Đến giờ nhất định phải niệm, tuyệt đối không được quên. Như vậy cũng phù hợp với nhất hướng chuyên niệm rồi. Đương nhiên, giảng sanh nhất thiết phải nhớ phát tâm Bồ Đề mà mấy ngày trước chúng ta đã học. Ngẫu Ích Đại Sư ở trong Kinh Di Đà Yếu Giải giảng cho chúng ta rất rõ ràng. Có thể giảng sanh được hay không đều do ở có tín nguyện hay không. Điều kiện chân chánh của giảng sanh thế giới Cực Lạc là phải thật sự tin, thật sự muốn đi. Đây là mấu chốt. Giảng sanh về thế giới Cực Lạc, phẩm vị cao hay thấp đều do ở công phu sâu hay cạn. Đây chính là niệm Phật. Không có nói niệm Phật nhiều hay ít, là chú trọng ở công phu. Vậy công phu là gì? Thông thường nói thật thà mà niệm. Thế nào mới được xem là thật thà? Bồ Tát Giác Minh Diệu Hạnh nói cho chúng ta biết, cái đầu tiên là không hoài nghi, thứ hai là không xen tạp, thứ ba không gián đoạn. Pháp thập niệm cũng phải nắm vững ba cái nguyên tắc này: không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Thực ra Bồ Tát Giác Minh Diệu Hạnh có căn cứ. Cái căn cứ này là từ trong Niệm Phật Viên Thông Chương của Bồ Tát Đại Thế Chí, cái gọi là đô nhiếp lục căn tịnh niệm tương tục. Bồ Tát Giác Minh Diệu Hạnh dùng lời đơn giản nhất mọi người chúng ta đều có thể nghe hiểu. Đô nhiếp lục căn tịnh niệm tương tục là nói sâu, chúng ta nghe không hiểu. Ngài dùng chính chữ này vừa giải thích là chúng ta rất dễ dàng hiểu được rồi. Chính là chính chữ này: không hoài nghi, chính là dùng tâm chân thành, lòng tin chân thành, không xen tạp, không có vọng niệm, không có tạp niệm, dùng tâm thanh tịnh để niệm, không gián đoạn. Đây chính là công phu. Điều kiên kỵ nhất là hoài nghi, xen tạp, nó phá hoại hết công phu của bạn rồi. Từ đó chúng ta có thể tưởng tượng ra được phẩm vị vãng sanh thế giới Cực Lạc là hoàn toàn xem ở mức độ thành tín. Mức độ tâm nguyện của bạn: tôi muốn vãng sanh, bạn cũng muốn vãng sanh, họ cũng muốn vãng sanh, đều phát tâm cầu vãng sanh. Thế nhưng độ mạnh yếu khác nhau, còn người vô cùng khẩn thiết. Có người thì tương đối tùy tiện. Cái tâm nguyện này lúc có lúc không, có lúc có lúc quên mất rồi. Cho nên mức độ tín tâm và nguyện tâm của mỗi người là có khác biệt, là không hoàn toàn giống nhau. Nên sanh về thế giới Cực Lạc phẩm vị sẽ khác nhau. Nếu nguyện vọng vô cùng khẩn thiết thì phẩm vị sẽ cao. Đương nhiên là có quan hệ với buông xả. Đây là trong giáo lý Đại Thừa nói, có thể xem lợt lạc đối với những sự việc thế gian này, không để ở trong tâm. Đây là công phu. Biết được tất cả pháp trong thế gian này toàn là giả, không phải thật, không đáng để lưu luyến, cần phải buông xả. Lục đạo luân hồi quá khổ rồi. Lục đạo từ đâu mà có vậy? Sanh ra từ trong tâm tưởng của mình. Hết thảy đều là cảnh giới do vọng tưởng, vọng niệm biến hiện ra. Ở trong đây thuận theo tập khí phiền não, tạo tác vô lượng tội nghiệp. phần lớn đều là ý nghĩ bất thiện. Cảnh giới mà ý nghĩ bất thiện cảm ứng là ba đường ác. Cái này không thể không biết. Ba đường thiện cũng không được cảm. Vì sao vậy? Không thể ra khỏi lục đạo luân hồi. Nếu như trong tâm bạn thường chứa ba đường thiện, chứa thiện thì nghiệp thiện, đời sau vãng sanh ba đường thiện. Nếu trong tâm là niệm ác thì đời sau là ba đường ác. Ba đường ác là để tiêu nghiệp ác. Ba đường thiện là để tiêu phước báo, tiêu nghiệp thiện. Nghiệp thiện hay nghiệp ác đều không thể ra khỏi lục đạo luân hồi. Thế làm thế nào đây? Đoạn ác tu thiện, không để ở trong tâm, chính là công phu. Việc đoạn ác tu thiện, ta phải chăm chỉ làm. Thế nhưng đừng nên nghĩ đến nó, làm rồi thì thôi. Ở trong tâm thật sạch sẽ, như không có việc gì. Điều quan trọng nhất là ở trong tâm phải có A-di-đà Phật. Ở mọi lúc, ở mọi nơi, trong tâm chỉ có A-di-đà Phật. Ngoài A-di-đà Phật ra, cái gì cũng không được để ở trong tâm. Càng thuần càng tốt, đây gọi là công phu. Nếu thực sự trong tâm không nhiễm mảy bụi thì người này vãng sanh phẩm vị cao. Đạo lý là ở chỗ này. Dưới đây nói cánh hạ tắc như quán kinh sở thuyết. Cái này chúng ta phải tin. Vì sao vậy? Là bổ nguyện của A-di-đà Phật. Là nguyện thứ 18 trong 48 nguyện. Ác nghịch chi nhân, lâm dục mạng chung, đắc linh thánh giáo, chí tâm hối cải, thập niệm xưng danh, diệt đắc giảng sanh. Cố vân thập niệm tất sanh. Đây là người này ở trong đời này không có duyên với Phật. Họ không phải là tín đồ Phật giáo. Đích thân chúng tôi trải qua sự việc như thế này. Dường như là năm 1985. Lần đầu tiên tôi đến nước Mỹ năm 1982. Bắt đầu từ năm 1982, mỗi năm đều đi qua Mỹ một vài lần. Năm 1983 có thành lập Hiệp hội Phật giáo Washington tại bang Maryland. Đồng tu nơi đó mời tôi làm hội trưởng. Không lâu ngay lúc đó, bang Maryland có một vị tiên sinh, Chu Quảng Đại. Ông có mở một cửa tiệm bánh bao. Người này là người thiện, là người vô cùng dữ phận. Không may đã bị ung thư, là ung thư thời kỳ cuối. Trong bệnh viện nói cho người nhà của ông biết, tuổi thọ của ông có lẽ sẽ không quá một tháng nữa. Hãy mang ông về nhà chăm sóc cho thật tốt. Ông muốn ăn gì thì cho ông ấy ăn cái nấy. Ung thư vô cùng đau đớn. Lúc này tất cả người trong nhà họ đều không có tín ngưỡng tôn giáo. Trong lúc này quá lo lắng rồi. Bệnh viện đã từ chối chữa trị rồi. Họ liền đến tìm, và đã tìm đến chúng tôi. Cái hiệp hội đó của chúng tôi đại khái mới thành lập được một năm. Tìm đến chúng tôi, chúng tôi đã phái 4 vị đồng tu, là 4 vị liên hữu đến viếng thăm ông. Họ điện thoại gì nói cho tôi biết. Họ nói e rằng là không được rồi, vô phương rồi. Vậy làm thế nào đây? Khuyên ông niệm Phật cầu vãng sanh. Hãy thử xem. Cho nên họ liền nói với ông, giới thiệu về thế giới Tây Phương Cực Lạc, nói với ông một cách đơn giản. Sau khi ông nghe xong rất hoan hỷ. Điều này rất hiếm có, không bài xích. Ông bảo người nhà đừng tìm thuốc thang nữa, đừng tìm bác sĩ nữa. Mọi người hãy cùng đến giúp tôi niệm Phật cầu vãng sanh. Những vị đồng tu trong cái hội Phật giáo này của chúng tôi, bởi vì đều là người Trung Quốc, mọi người rất nhiệt tâm, cứ 4 người một nhóm, ngày đêm không gián đoạn. Chúng tôi đổi nhóm. Trong nhà của họ, vợ của ông cùng với con cháu của ông, 3 ngày 3 đêm là giảng sanh rồi. Đây là cuối cùng. Thế nhưng trên Kinh Phật có nói là có nêu ra người thập ác ngũ nghịch. Tiên sinh Chu Quảng Đại tuy không tin Phật, nhưng ông là người tốt. Chúng tôi tin ông, vừa nghe liền không hoài nghi, liền tiếp nhận ngay. Chắc chắn là trong đời quá khứ có duyên với Phật, vì ông có cái thiện căn này, nhưng đời này không có cơ hội được gặp. Nếu ông có cơ hội gặp được sớm thì chắc chắn là thật thà niệm Phật. Đến lúc này nói với ông, ông chịu phát tâm. Người trong gia đình giúp ông. 3 ngày 3 đêm Phật hiệu không gián đoạn. Ông niệm theo cùng với mọi người. Vậy là giảng sanh thật rồi. Khi hỏa thiêu xong, họ nói cho tôi biết còn có xá lợi. Thật không thể nghĩ bàn. Thập ác ngũ nghịch, theo nhân quả mà nói là địa ngục vô gián. Lúc sắp mạng chung, đây đều là thiện căn phước đức nhân duyên tu tích trong đời quá khứ. Gặp được pháp môn niệm Phật, thật sự chịu sám hối, hết lòng hối cải, cái này quan trọng. Nghe thấy pháp môn niệm Phật, ông liền tin ngay. Ông thật sự phát nguyện cầu sanh thế giới Cực Lạc. Hối lỗi chính là sám hối. 10 niệm xưng danh cũng được giảng sanh. Đây là nguyện thứ 18. Nguyện mười niệm ác sanh. Bốn mươi tám nguyện. Thông thường giảng đều là dùng bản của Khang Tăng Khải. Đại sư Thiện Đạo là tổ sư đời thứ hai của Tịnh Độ Tông chúng ta, nghe là người của đầu năm Triều Đường. Lúc đó Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam hiện nay, những quốc gia xung quanh này có rất nhiều người đến Trung Quốc để du học. Phần lớn ở trong nhóm du học này đều là người xuất gia. Họ vô cùng tôn trọng đối với Ngài Thiện Đạo, cho nên có rất nhiều người đều là học trò của Đại sư Thiện Đạo. Người Nhật Bản cũng rất hiếm có. Tịnh Độ Tông của Nhật Bản, tổ sư của họ, tổ sư đời thứ nhất, họ đều là dùng Đại sư Thiện Đạo. Còn của mình là đời thứ hai, đời thứ ba, cứ như vậy mà truyền xuống. Đời thứ nhất đều là dùng Thiện Đạo. Đạo tràng của Tịnh Độ Tông đều có thể nhìn thấy tượng của Ngài Đại sư Thiện Đạo. Một vị khác nữa là Đại sư Trí Giả của Tông Thiên Thai. Người Nhật Bản học Thiên Thai nhiều, người học Tịnh Độ cũng nhiều. Đại sư Thiện Đạo giảng 48 nguyện, nói trong đó có 5 nguyện quan trọng nhất. Thứ nhất là nguyện thứ 12, định thành chánh giác. Giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, nhất định thành Bồ Đề Vô Thượng, tức là quyết định thành Phật. Điều này rất quan trọng. Giảng sanh thế giới Cực Lạc, nhất định thành Phật. Thứ hai là nguyện thứ 13, quang minh vô lượng. Nguyện thứ 15, thọ mạng vô lượng. Điều này rất quan trọng. Quang minh là trí huệ, không có trí huệ thì không thể thành Phật được. Nguyện thứ 17, chư Phật xưng tán. Điều này rất quan trọng. Nếu chư Phật không xưng tán thì A Di Đà Phật có tốt đi nữa chúng ta cũng không biết. Xưng tán chính là giới thiệu tất cả chư Phật Như Lai mười phương thế giới thị hiện thành Phật. Không có vị nào là không giảng Kinh Vô Lượng Thọ, cũng chính là ba kinh Tịnh Độ: Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, Kinh Di Đà. Mỗi một vị Phật nhất định phải giảng. Hơn nữa chúng tôi tin là chắc chắn không phải giảng một lần, mà là nhiều lần tuyên giảng rồi. Vì sao vậy? Pháp môn này quá quan trọng. Nguyện cuối cùng trong năm nguyện này chính là nguyện thứ 18, là mười niệm ác sanh. Chúng ta nhìn thấy năm nguyện này, có lẽ cái ý nghĩ phát nguyện cầu sanh Tịnh Độ này cũng từ đó mà sanh, sẽ không còn do dự, không còn hoài nghi nữa. Tám vạn bốn ngàn pháp môn không thể tìm thấy, ở trong vô lượng pháp môn không có. Gặp được rồi khẳng định một đời, chứng được Phật quả cứu cánh viên mãn. Là hoàn toàn giống như A-di-đà Phật vậy. Bạn có thể không phát tâm sao? Không phát tâm là sai rồi. không phát tâm phải theo nghiệp thọ báo. Chúng ta đã tạo ngũ nghịch thập ác, không sợ, gặp được pháp môn này đều được cứu. Gặp được những pháp môn khác, bạn chưa có định công, chưa có khai ngộ, thì vẫn là phải lục đạo luân hồi. Định công khai ngộ không nói gì khác, nói mức thấp nhất là Bồ Tát quả vị sơ tính đại thừa, sơ quả tu đà hoàng tiểu thừa. Đời này chúng ta có thể thành tựu hay không? Làm thế nào mới có thể chứng được tu đà hoàng? Làm thế nào mới có thể chứng được Bồ Tát quả vị sơ tính? Nhất định phải đoạn kiến phiền não. Ở trong kiến tư phiền não chính là kiến hoặc, là 88 phẩm kiến hoặc trong tam giới. Thế Tôn dạy học, Ngài chia 88 phẩm kiến hoặc ra thành 5 loại lớn để dễ dạy. Cái đầu tiên là thân kiến, thứ hai là biên kiến, thứ ba là kiến thủ kiến, cái thứ tư là giới thủ kiến, cái thứ năm là tà kiến. 5 loại kiến giải sai lầm này có đoạn hết được chưa? Đoạn hết liền chứng được. Chứng được sơ quả, vậy liền gọi là thánh nhân. Có ra khỏi lục đạo luân hồi chưa? Chưa. Thế nhưng chắc chắn không đọa ba đường ác. Ở nhân gian hết tuổi thọ rồi thì sanh thiên, hết tuổi thọ trên cõi thiên rồi thì trở lại nhân gian, hết tuổi thọ nhân gian rồi lại sanh thiên tiếp. Họ không đến nơi khác, qua lại cõi thiên và nhân gian 7 lần thì chứng quả A-la-hán. Chứng quả A-la-hán vĩnh viễn thoát khỏi lục đạo luân hồi, giáng sanh về pháp giới thanh văn ở trong thập pháp giới. Bạn thử nghĩ mất bao nhiêu thời gian chứng được tu đà hoàng, chứng được quả vị sơ tính. Quả vị sơ tính từ từ nâng lên cũng là nhân gian và cõi thiên, chứ không đọa ba đường ác. Nâng lên đến quả vị thất tính, quả vị thất tính tư hoặc đoạn hết rồi, đoạn hết 81 phẩm tư hoặc rồi, là tương đương với phiền não mà A-la-hán tiểu thừa đã đoạn rồi. Bồ Tát quả vị thất tính, quả vị bát tính là bằng với Bích Chi Phật, quả vị cửu tính là ngang bằng với Bồ Tát Huyền Giáo, quả vị thập tính cũng vậy. Thật sự khó, thời gian quá dài. Gặp được tịnh độ, thế là bạn quá may mắn. Một đời là chứng được cứu cánh viên mãn. Bạn đi tìm trong vô lượng pháp môn cũng không thể tìm ra được pháp môn nào giống như pháp môn tịnh độ này. Không thể tìm ra, không có. Chúng ta không thể không biết. Cái duyên phận này có được là quá hiếm có. Có được rồi tại vì sao không thể giảng sanh? Do đối với chân tướng của cực lạc và ta bà, bạn chưa làm rõ ràng, chưa có minh bạch. Bạn còn hoài nghi đối với thế giới cực lạc, là còn lưu luyến đối với thế gian này. Đây cũng chính là Thế Tôn. Trước khi nhập Bát Niết Bàn, đã nói với Ngài A Nan và đại chúng ở bên cạnh. A Nan thỉnh giáo lên Phật Đà: khi Phật còn tại thế, chúng con bái Phật làm thầy. Khi Phật không còn tại thế, vì chúng con lấy ai làm thầy? Phật vì chúng ta nói ra tứ y pháp, lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy, nói với chúng ta phải y pháp bất y nhân. Pháp là tất cả kinh mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói, nhất định phải nương theo kinh, không được theo người. Nương theo kinh là đúng rồi. Những gì người khác nói không tương ưng với trên kinh Phật nói thì nhất định không nên tin. Trước đây Lý Lão Sư nói với chúng tôi một bộ kinh 99% là tương ưng với Phật nói, chỉ có một phần không tương ưng. Vậy thì có nên theo kinh này không? Không nên. Vì sao vậy? Là do ma tạo. Cái một phần không tương ưng đó sẽ phá hủy bạn hoàn toàn rồi. Là giống như một giọt thuốc độc ở trong ly đề hồ vậy. Sau khi bạn uống vào sẽ mất mạng ngay. Hiện nay là thời kỳ mạt pháp. Trong kinh Lăng Nghiêm nói, tà sư thuyết pháp nhiều như các sông Hằng. Bạn làm sao phân biệt được chứ? Hiện nay những năm gần đây, rất nhiều người phản đối bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Nếu như nói phản đối hội tập thì đây là sai lầm. Vì sao vậy? Ở trong cửa Phật, bản khóa tụng thời khóa sáng tối là bản hội tập, thế thì không nên dùng rồi. Tất cả bản phép tắc, nghi thức của kinh sám cũng đều là hội tập, thấy đều không dùng được. Thế thì quá nhiều rồi. Hội tập có thể dùng, vì kinh văn ở trong hội tập toàn là nguyên văn ở trong kinh điển, không phải do bạn tự mình tạo nên. Vậy thì được. Ở trong nguyên văn hội tập thêm ý của mình, vậy thì không được rồi. Cái này không được phép. Cho nên hội tập, đại đức xưa vô cùng thận trọng, từng câu từng chữ đều là nguyên văn của kinh luận. không dám tự mình thêm một chữ nào, cũng không được phép tự ý sửa đổi một chữ nào. Bản hội tập của Vương Long Thư, bản hội tập của Ngụy Mặc Thâm đều có sửa mấy chữ. Sửa như thế nào vậy? Sửa rất tốt. Rất tốt vì tại sao phê bình họ? Đó là sửa theo ý của bản thân họ, chứ đó không phải là văn gốc trong kinh. Nếu như không phê phán thì người sau này đều có thể tùy tiện đem kinh ra sửa, thế thì có nguy hiểm không? Cho nên dứt khoát không được phép sửa đổi một chữ nào, nhất định phải dùng nguyên văn thì không có lời nào để nói nữa. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư lần thứ ba hội tập Kinh Vô Lượng Thọ, trước sau đã dùng thời gian hết 10 năm, nhất định phải tuân thủ quy củ của người xưa. Bản hội tập này từng câu từng chữ đều là kinh văn ở trong 5 loại nguyên bản dịch, chứ không có dám sửa đổi một chữ nào. Cho nên Đại Đức Tịnh Tông Cận Đại xưng là Thiện Bản. Ở trong 9 loại phiên bản của Kinh Vô Lượng Thọ, bản tốt nhất. Chú giải của Hoàng Niệm Lão chú rất hay, trí huệ chân thật. Ông dùng tập chú, không phải là ý của chính mình. Ý của riêng mình người khác không tin. Ông đã dùng 83 loại kinh luận, 110 loại chú sớ của tổ sư. Mỗi câu chú giải đều là có nguồn gốc, có gốc gác căn cứ. Bạn xem giống như ở trong dấu ngoặc đơn, trong đây có chú rõ ràng. Trong Quán Kinh nói, trong Di Đà Yếu Giải nói, đều là dùng kinh luận nguyên văn của Đại Đức xưa để chú giải bộ kinh này. Cái phương pháp này hay. Người Trung Quốc tôn trọng các vị Đại Đức thời xưa. Ông cũng có một chút những cái mới ở trong đó, nhưng không nhiều, như những bài báo cáo khoa học mới nhất. Những điều khiến chúng ta vô cùng khó mà lý giải khi nhìn thấy báo cáo khoa học, thì nghi vấn của chúng ta được quá giải rồi. Bản thân ông là người học khoa học, nên chú giải này cũng là hiếm có khó gặp. Theo cách nhìn của chúng tôi, Phật Bồ Tát từ bi vô tận, nhìn thấy người trên địa cầu hiện nay, tâm hoài nghi quá nặng, cho nên mới vào trong thế giới này để hiện thân thuyết pháp. Hội tập lại lần nữa một thiện bản, lại làm chú giải kỹ càng tỉ mỉ trở lại lần nữa,
Mục đích là khiến người hiện đại chúng ta đối với pháp môn tịnh độ thật sự tin, thật sự phát nguyện cầu sanh, nhất hướng chuyên niệm, một đời thành Phật. Ngài Hạ Liên và Ngài Hoàng Niệm không phải là người bình thường. Ở trong cửa Phật gọi là người tái lai. Họ đến để làm gì? Liên Công có một bộ liễn đối, hai câu nói này chính là sự miêu tả của Ngài. Câu phía trước này nói trọc thế vô như niệm Phật hảo là ngũ trược ác thế. Chúng ta sống ở trong đây không có gì tốt hơn so với niệm Phật. Câu sau là tử sanh đoạn vi đại kinh lai. Đời này đến thế gian để làm gì? Chính là để hội tập kinh vô lượng thọ, là đến vì bộ kinh này. Chúng ta có thể nói Hoàng Niệm Tổ đến thế gian này cũng là vì bộ kinh này, là đến làm chú giải cho nó. Chú giải hoàn thành, ông liền đi ngay. Lão Hòa Thượng Hải Hiền của Lai Phật Tử cũng là đến vì bộ kinh này, giúp cho mọi người khởi lòng tin. Bạn xem Ngài làm chứng minh. Ngài từng nói, có người hỏi Ngài, Thầy có nhìn thấy A-di-đà Phật bao giờ chưa? A-di-đà Phật nói với Thầy những gì? Bạn xem Ngài trả lời, tôi cầu A-di-đà Phật mang tôi đi. Ngài gọi A-di-đà Phật là Lão Phật Gia. Tôi cầu A-di-đà Phật đưa tôi đi, nhưng Lão Phật Gia không đưa tôi đi. Ông hỏi vì sao? Muốn tôi làm biểu pháp. Biểu pháp cái gì? Chính là làm chứng minh cho bộ kinh này. Bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư là thật, không phải giả. Chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ cũng là thật, không phải giả. Không nên phản đối. Chúng ta tu học dựa theo kinh và chú giải này đã học mười mấy năm, là không có đi sai đường. Cũng là thật, không phải giả. Cho nên Ngài trước lúc giảng sanh ba ngày, có một vị cư sĩ đã cầm một quyển sách đến tặng Ngài. Các vị phải biết là Ngài không biết chữ. Hỏi là sách gì? Nếu muốn Phật Pháp hưng chỉ có tăng khen tăng, là quyển sách như vậy. Ngài vừa nghe thấy tên quyển sách này thì vô cùng vui mừng, vô cùng hoan hỷ, giống như là nhặt được bảo bối vậy. Tự mình lập tức mặc áo tràng đắp y, là y phục mà Ngài ưa thích nhất, mặc lên người, tay cầm sách, bảo mọi người, các anh chụp giúp tôi tấm hình, là chủ động yêu cầu. dường như chính là đến để làm cái biểu pháp này. Đây là lần làm biểu pháp sau cùng của Ngài. Sau đó 3 ngày, Ngài liền đi rồi. Những năm gần đây, sự tranh luận về cái bản này quá nhiều, phê bình quá nhiều. Tôi ở Hồng Kông, có vị pháp sư đến tìm tôi, nhắc đến bản hội tập này, tranh luận rất nhiều. Đến hỏi tôi nói việc gì phải tranh? 9 loại phiên bản ở đó, anh thích dùng bản nào thì dùng bản đó, việc gì phải tranh? Không cần bài xích. 9 loại phiên bản này có phải đều khuyên bạn tín nguyện nhất tâm chuyên niệm hay không?
Vâng,
đều là vậy. Thế thì được rồi, thế thì không có sai. Kinh là nói rõ, là giải thích, giúp bạn khởi tín, sanh khởi niềm tin, sanh khởi tâm nguyện, sau đó nhất hướng chuyên niệm là bạn đã thành công rồi. 9 loại phiên bản này ở trước mặt, loại phiên bản nào ta đọc xong dễ khiến ta tin tưởng? Cái bản này nói rõ ràng, nói minh bạch. Tôi là chọn bản của Hạ Liên Cư. Bản này tôi hoàn toàn có thể xem hiểu được, không có nghi hoặc. Ở trong bản của Khang Tăng Khải vẫn còn một số chỗ tôi xem không hiểu. Cho nên 9 loại phiên bản đó đều có thể đọc tất cả, không nên phê bình. Bản nào cũng tốt. Pháp sư Hải Khánh, Pháp sư Hải Hiền và mẫu thân của Ngài ở chùa Lai Phật đều là cả đời chỉ niệm một câu A-di-đà Phật. Người nào cũng thành tựu. Hải Khánh để lại xá lợi toàn thân, để lại nhục thân, vẫn còn thờ tại chùa Lai Phật như cũ. Thờ tại chùa Lai Phật. Mẫu thân của Lão Hòa Thượng Hải Hiền lâm chung ra đi tự tại biết bao, phóng khoáng biết bao. Ai có thể làm được giống như bà chứ? 86 tuổi là ra đi. Trước khi đi, bà không có nói cho người khác biết, đều gọi người thân trong nhà trở về. Mọi người cùng nhau ăn bữa cơm sum họp, tự mình đi vào bếp làm bánh sủi cảo. Sau khi ăn xong, bà ngồi trên ghế, hai chân xếp bằng, lớn tiếng nói với mọi người: ta đi đây. Liền thật sự đi như vậy rồi. Bạn xem tự tại biết bao. Còn hiếm có hơn nữa là 8 năm sau đó, Lão Hòa Thượng Hải Hiền muốn cải táng cho bà, để lập bia kỷ niệm. Khi mở huyệt mộ bà ra thì người trong quan tài biến mất rồi, chỉ còn sót lại mấy cây đinh đóng quan tài. Có phải là Bồ Tát hiện thân tái lai hay không thì chúng tôi không dám nói. Thì nhưng người đã đi đâu mất rồi? Trong lịch sử có một cái điển hình, đó là Tổ sư Đạt Ma. Mẫu thân của Lão Hòa Thượng Hải Hiền là rất giống với Tổ sư Đạt Ma, đều là sau khi được chôn cất, khi mở quan tài ra thì người không còn nữa. Đây là vì chúng ta hiện thân thuyết pháp, nói với chúng ta là niệm Phật giảng sanh là thật chứ không phải giả. Chúng ta vì mặt đức học, vì mặt công phu, vì mặt văn tự học thuật đều không bằng người xưa, là kém quá xa so với người xưa rồi. Những phương diện này của người xưa chúng ta không dám phê bình, không có tư cách phê bình. Thích thì hãy dùng nó, không thích thì đừng dùng nó vậy. Phê bình nếu như sai rồi, đó là tội lỗi. Nếu như chướng ngại người khác, người ta gặp được pháp môn này, một đời có thể giảng sanh, có thể làm Phật, bạn kéo họ trở lại, khiến họ không thể giảng sanh, khiến họ tiếp tục tạo sanh tử luân hồi, cái trách nhiệm nhân quả này ai gánh chứ? Điều này ở trong cửa Phật gọi là cắt đứt pháp thân huệ mạng của chúng sanh. Tội này rất nặng. Bản thân tôi đời này ăn học không nhiều, đức hạnh không đủ, cả đời đều đang thọ khổ thọ nạn. Tôi không có tư cách phê bình bất kỳ một người nào. Tôi chỉ có tán thán đối với người khác. Khi tôi hoài nghi họ thì tôi không tán thán họ, tôi cung kính họ. Đây là điều mà Bồ Tát Phổ Hiền dạy cho chúng ta: lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai. Chúng ta cảm thấy tốt thì tán thán, chúng ta đối với họ có hoài nghi thì không tán thán. Thái độ này là chính xác. Cúng dường là bình đẳng, lễ kính là bình đẳng. Bản thân mỗi ngày phải sám hối nghiệp chướng, phải tùy hỷ công đức. Dưới đây chúng ta xem tiếp xuống dưới: hành giả ưng tri. Người tu hành cần phải biết, nhất hướng chuyên niệm là chỉ từ mới phát tâm niệm Phật mãi cho đến một niệm sau cùng. Sau cùng chính là mạng chung. Cái niệm cuối cùng này nhi kỳ quan kiện thực tại tối hậu, có thể giảng sanh hay không là ở một niệm sau cùng. Cho nên niệm cuối cùng này có quan hệ quá lớn rồi. Một niệm sau cùng là hình thành từ lúc thường ngày, hình thành trong tâm chỉ có A-di-đà Phật. Ngoài A-di-đà Phật ra không có bất cứ thứ gì. Đến lúc lâm chung mới không có vọng tưởng. Nếu trong tâm vẫn còn những thứ khác ở trong đó, sẽ đến lúc lâm chung nghĩ đến những thứ đó mà quên mất đi Phật hiệu. Cái phiền phức này quá lớn rồi. Một niệm cuối cùng sẽ quyết định đời sau của bạn. Một niệm cuối cùng là thiện thì ba đường thiện, Một niệm cuối cùng là ác thì ba đường ác. Một niệm cuối cùng là niệm Phật thì vãng sanh thế giới Cực Lạc. Đây chính là mấu chốt thực tại cuối cùng. Như thượng thuyết ác nghịch chi nhân thập thanh niệm Phật, bởi vì họ chưa từng niệm Phật. Câu đầu tiên là sơ niệm, câu thứ 10 thì mạng chung. Họ tắt thở rồi. Bạn xem, từ một niệm đến 10 niệm, trong đó niệm niệm tiếp nối không gián đoạn. Diệt thị tùng sơ phát tâm trực chí mạng chung, quân tại trì danh. Cố hợp nhất hướng chuyên niệm chi chỉ. Họ là tương ưng với 48 nguyện của A-di-đà Phật, không có làm trái. Họ chắc chắn được vãng sanh, bởi vì họ tính, họ nguyện. Tuy là họ niệm Phật không nhiều, cũng là từ sơ niệm đến một niệm cuối cùng này, niệm niệm tương tục. Phản chi như hữu nhân niệm Phật số thập niên, hoặc ư tối hậu giai đoạn, khinh thị trì danh, nhi cải hành tha pháp. Vậy là xong rồi, hoàn toàn sai rồi. Có loại người này hay không? Có. Từ xưa đến nay rất nhiều. Đây là gì? Đã niệm cả đời mà không có nhìn thấy Phật. Họ liền hoài nghi rồi. Bồ Tát Đại Thế Chí ở trong Viên Thông Chương nói với chúng ta: nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật. Chúng ta nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền tương lai, vì sao không có thấy Phật vậy? Bồ Tát Đại Thế Chí dạy cho chúng ta phương pháp niệm Phật. Chúng ta thử nghĩ, chúng ta có làm được hay chưa? Đóng lại sáu căn tịnh niệm tương tục. Hai câu này chưa làm được. Thì niệm Phật sẽ không cảm ứng. Nhớ Phật là trong tâm nghĩ đến Phật, niệm Phật là trong miệng niệm Phật. Phải thế nào? Phải đóng lại sáu căn tịnh niệm tương tục. Tịnh niệm, niệm Phật không được xen tạp. Người hiện nay phiền phức. Bạn xem trên người mang theo điện thoại di động, niệm mấy câu Phật hiệu, bỗng nhiên điện thoại reo, lập tức liền dừng lại, liền bị gián đoạn rồi. Điện thoại di động là ma chướng lớn nhất. Có người tặng cho tôi cũng cảm ơn họ là tặng điện thoại di động cho tôi. Nhưng thế nào tôi đã dứt nó đi rồi. Tôi không bị lừa. Không có điện thoại thanh tịnh hơn nhiều. Không có điện thoại, tôi không quấy nhiễu người khác, người khác cũng không quấy nhiễu tôi. Đô nhiếp lục căn, đó là công phu thật. Cách thâu nhiếp như thế nào? Mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, sáu căn tiếp xúc, sáu trần. tu cái gì? Không phân biệt, không chấp trước. Đây là đô nhiếp lục căn tiểu thừa. Thấy rõ ràng, nghe rõ ràng, không có ý nghĩ chấp trước, không có ý nghĩ phân biệt. Giống như tấm gương soi hình tướng bên ngoài, soi rất rõ ràng, tấm gương không có phân biệt, không có chấp trước. Đây gọi là đô nhiếp lục căn. Sâu hơn một tầng nữa, không những không có phân biệt chấp trước, mà khởi tâm động niệm cũng không có. Cái này rất khó. Nếu như thật sự sáu căn ở trong cảnh giới sáu trần không khởi tâm không động niệm, đó là Pháp Thân Bồ Tát. Cảnh giới đó Tịnh Độ Tông gọi là lý nhất tâm bất loạn. Cảnh giới cao rồi, giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, sanh về cõi thực báo trang nghiêm. Nếu vẫn còn khởi tâm động niệm, không còn phân biệt chấp trước, sanh về cõi phương tiện, sanh về cõi động cư. Đây chính là sự sâu cạn của công phu. Nhớ Phật, niệm Phật như vậy, hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật. Đĩa VCD của Lão Hòa Thượng Hải Hiền, có lẽ tôi đã xem đến hơn 30 lần. Có người hỏi Ngài, ông đã nhìn thấy Lão Phật Gia chưa? Lão Phật Gia nói với ông điều gì? Bản thân Ngài không có kiêng kỵ. Dân, tôi đã nhìn thấy rồi. Tôi thấy thấu triệt hơn họ một chút. Chỗ tôi thấy là Ngài cả đời 92 năm, Đại sư Huệ Diễn của chúng ta năm xưa còn tại thế, khi còn sống thấy thế giới Cực Lạc, từng thấy qua ba lần. Lần thứ tư nhìn thấy Phật đến tiếp dẫn Ngài. Đã thấy ba lần nhưng không có nói cho người khác biết. Tâm của Ngài là định, thấy như không thấy. Khi nhìn thấy lần thứ tư là đến tiếp dẫn Ngài giảng sanh rồi, Ngài mới nói rõ với đại chúng. Trước đây đã từng thấy qua ba lần rồi. Người ta hỏi Ngài, ông nhìn thấy hình dạng như thế nào? Ngài nói là hoàn toàn tương ưng với những gì trong Kinh Vô Lượng Thọ đã nói. Viễn Công năm xưa xây dựng liên xã tại Lô Sơn, ba kinh của Tịnh Độ Tông, chỉ có Kinh Vô Lượng Thọ là đã dịch ra rồi. Ngài căn cứ Kinh Vô Lượng Thọ, hay nói cách khác, Đại sư Huệ Diễn chưa có nhìn thấy Quán Kinh và cũng chưa có nhìn thấy Kinh A Di Đà. Ban đầu lúc khai sơn là chỉ một bộ Kinh Vô Lượng Thọ này, là bản Triều Hán phiên dịch. Ngày niệm Phật 92 năm, thời gian dài như vậy, tôi nghĩ Ngài chắc chắn không chỉ thấy bốn lần. Tâm địa thanh tịnh, không nhiễm mấy trần, là thường hay giao tiếp với A-di-đà Phật. Ngài giống như diễn công vậy, Ngài không nói ra. Thời gian dài như vậy, ở trong cái thời đại khó khăn, khổ nạn như vậy, Ngài phải nhẫn chịu. Ai cũng không muốn chịu cái khổ này. Điều hy vọng giảng sanh càng sớm càng tốt. Đây chính là nguyện vọng của Ngài. Đó là yêu cầu của Ngài với A-di-đà Phật. Nhưng A-di-đà Phật lúc nào cũng bảo cứ từ từ. Hiện nay cơ duyên vẫn chưa chín mùi, bảo Ngài làm biểu pháp. Ý nghĩa của biểu pháp là gì? Đem giáo huấn của Phật Đà làm ra cho mọi người xem, không nên dùng lời nói. Là kinh gì? Tôi nói với các vị, chính là kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Bạn hãy mở quyển kinh này ra xem, hãy thử đối chiếu với Ngài, có điều nào Ngài chưa làm được không? Hết thảy đều làm được rồi. Phẩm thứ 8, Đức Phật đã nêu ra một cương lĩnh là khéo giữ ba nghiệp. Khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người. Ngài làm được rồi. Cả đời không nói lỗi người, không phê bình ai cả. Khéo giữ thân nghiệp, không phạm oai nghi. Ngài làm được rồi. Khéo giữ ý nghiệp, thanh tịnh không nhiễm. Chín mươi hai năm không có tâm tham, không có sân hận, không có hoài nghi, không có tham sân si mạn nghi. Bạn hỏi Ngài, Ngài nói tôi cái gì cũng biết. Cái gì cũng có thể nhẫn chịu được. Sáu ba la mật, bố thí, chân thật bố thí. Ngài không phải giả. Ngài bố thí cái gì? Bố thí lương thực. Một mình khai hoang, gieo trồng rất vất vả. Khai hoang hơn 100 mẫu đất theo cách tính thời xưa. Ngôi chùa nhỏ của Ngài có 4 người ở, thông thường mà nói chừng 5 mẫu là đủ rồi. Vấn đề đời sống của cả nhà là yên tâm rồi. Thế nhưng hơn 100 mẫu trông nhiều như vậy để làm gì? Chắc chắn xung quanh làng quê của họ có rất nhiều người nghèo khổ, đời sống rất khó khăn. Ngài gieo trồng để bố thí cho mọi người. Khi có hạn hán lũ lụt, người dân không có cái ăn. Ở trong cái đĩa VCD này có, ở trong ngôi chùa nhỏ này của Ngài vẫn có thu hoạch dự trữ hơn 1.200 cân gạo liền bố thí. Là có bố thí ba la mật, trì giới ba la mật. Trước đây chúng tôi ở Mỹ đã nói năm môn học với đồng tu học Phật. Hy vọng mọi người, quý vị đều có thể nỗ lực thực hiện nó. Năm môn học này, thứ nhất là tịnh nghiệp tam phước. là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất của pháp hành tu tịnh độ của chúng ta. Phật đã nói kết luận cuối cùng trong ba phước này, ba điều này là chánh nhân tịnh nghiệp của ba đời chư Phật. Ba đời là quá khứ, hiện tại, vị lai. Người tu tịnh độ nhất định phải thọ trì. Vì sao vậy? Đây là chánh nhân của giảng sanh. Ba điều này quan trọng. Điều thứ nhất là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự thầy tổ, từ tâm không giết hại, tu thập thiện nghiệp. Điều thứ hai là thọ trì tam quy đầy đủ các giới, không phạm oai nghi. Điều thứ ba là phát tâm bồ đề, tin sâu nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Ngài hết thảy đều làm được rồi. Ngài có được học bao giờ chưa? Chưa từng học qua. Vì sao Ngài làm được? Ngài khai ngộ rồi. Là giống như Lục Tổ Đại sư Huệ Năng vậy. Cái này trong Tịnh Độ Tông gọi là lý nhất tâm bất loạn, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, giảng sanh thế giới Cực Lạc, là thượng phẩm thượng sanh cõi thực báo trang nghiêm. Không phải là người thông thường. Thượng phẩm thượng sanh cõi thực báo, thông thường đại thừa nói là bát địa trở lên. Một đời chứng được, quả thật không thể nghĩ bàn. Năm môn học của chúng ta, thứ nhất là căn cứ cho việc tu hành giảng dạy. Tam phước, sau đó là lục hòa. Nếu muốn Phật pháp hưng, chỉ có tăng khen tăng, chính là lục hòa. Chung sống với bất cứ người nào cũng hòa hợp, không có đối lập với tất cả chúng sanh, vậy mới có thể hòa. Có đối lập thì không thể hòa. Hòa là quý. Lục hòa Ngài làm được rồi. Tam học giới định huệ Ngài làm được rồi. Giới của Ngài chính là một câu A-di-đà Phật niệm đến cùng. Do giới được định, Ngài đắc được niệm Phật tam muội. Nhất định là tuần tự chứng được, từ công phu thành khối, đến sự nhất tâm bất loạn, đến lý nhất tâm bất loạn. Chúng tôi có lý do tin Ngài. Đến khi được lý nhất tâm bất loạn, có lẽ là lúc Ngài 30-40 tuổi. Bởi vì tâm của Ngài thuần tịnh, không có vọng tưởng, không có tạp niệm, không có dục vọng. Chứng được lý nhất tâm bất loạn là thông với A Di Đà Phật rồi. Bạn muốn thấy Phật liền hiện tướng. Cho nên tôi nghĩ cả đời Ngài chắc chắn là hơn 4 lần thường hay tiếp nhận lời giáo huấn của Phật Đà. Phật Đà là nguồn an ủi lớn nhất đối với Ngài. Ngài biết được, Ngài có thể giảng sanh bất cứ lúc nào. Lưu lại ở thế gian này là giúp chúng ta đối với Tịnh Độ Tông, đặc biệt là đối với bản hội tập này, đối với chú giải của Niệm Lão, đối với chúng ta tu hành làm chứng minh cho chúng ta. Là chúng ta không có đi sai đường. Việc học tập của chúng ta là đúng như pháp. như lý, như pháp là làm chứng cho chúng ta. Nhiệm vụ làm biểu pháp viên mãn rồi, Ngài đi rồi. Ở đây điều sợ nhất chính là niệm Phật niệm mấy mươi năm rồi, nghe người khác phê bình, nghe những lời bàn tán này của người khác, khiến lập tin của mình mất hết, dao động rồi. Thay đổi chủ ý đi học pháp môn khác thì sai rồi. Hoặc ư lâm chung bất hân cực lạc nhi luyến thế gian, vị năng niệm Phật thị tắc bất danh nhất hướng chuyên niệm. Lâm chung chưa có nhìn thấy Phật, chưa có nhìn thấy thế giới cực lạc, sinh ra hoài nghi, vẫn còn lưu luyến đối với thế gian này, thì người này không thể giảng sanh. Đây không gọi là nhất hướng chuyên niệm. Nhất hướng chuyên niệm là vĩnh viễn không thay đổi, vậy mới gọi là nhất hướng. Chúng ta có thể duy trì nhất hướng, đó chính là đã hiểu rõ ràng, hiểu minh bạch đối với hai thế giới rồi, một mảy may hoài nghi cũng không còn. Thế giới này ta biết rồi, thế giới cực lạc ta cũng biết rồi. Chúng ta hiện nay muốn giúp đỡ chúng sanh trong thế giới này, nhưng trí huệ phước đức của chúng ta không đủ, chướng duyên rất nhiều. Làm thế nào? Trước tiên về thế giới cực lạc. Về thế giới cực lạc sẽ thành Phật rất nhanh, sẽ chứng được vô thượng Bồ Đề. Chứng được vô thượng Bồ Đề rồi, ta trở lại sẽ dễ như trở bàn tay. Sanh về thế giới cực lạc, không những đối với thế giới này của chúng ta muốn đến muốn đi tự do tự tại, không có hạn chế, mà đến tất cả cõi nước mười phương của chư Phật cũng là tự do tự tại, không bị trở ngại gì. Bạn là thân phận Bồ Tát, nhất là Bồ Tát của thế giới cực lạc, là đệ tử của A Di Đà Phật. Không có vị Phật nào mà không tôn trọng A Di Đà Phật. Chúng ta được thơm lây, đệ tử của A Di Đà Phật thì bất luận đến cõi nước chư Phật nào cũng đều được hoan nghênh, cũng đều được tiếp đãi đặc biệt. Đây là gì? Là được thơm lây với A Di Đà Phật. Điều này không thể không biết. Cho nên cái cơ hội này dứt khoát không được bỏ lỡ. Bỏ lỡ là quá đáng tiếc. Đoạn này dưới đây là do tôi tiết lục. Chúng ta hãy đọc nó qua một lần. Hoặc nghi niệm Phật hà dĩ hữu như thị công đức. Cái vấn đề này rất phổ biến. Người xưa có, người nay cũng có. Câu danh hiệu A-di-đà Phật này sao lại có công đức lớn như vậy chứ? Nếu chúng tôi không phải đã hạ công phu mười mấy lần ở trong Kinh Vô Lượng Thọ này, đây là tôi giảng bộ kinh này, giảng chú giải này. Chú giải của Hoàng Niệm Lão là lần thứ tư. Ở lần trước đây tôi giảng bộ Kinh Vô Lượng Thọ này đã giảng qua 10 lần rồi. Trước đây còn có rất nhiều đại kinh, đại luận như Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, Viên Giác, Bát Nhã. tích lũy được nhiều tri thức như vậy. Mới hóa giải được những nghi hoặc này. Mới hoàn toàn tin là có cái sự việc này. Buông xả triệt để rồi. Buông xả triệt để lúc nào đi cũng được. Cảm ứng đạo giao. Tuy nhiên, chúng ta học Phật đã từng phát tứ hoằng thệ nguyện, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Chỉ cần có cơ hội, mình không có năng lực, không có trí huệ, sẽ được tam bảo gia trì. Đây là ân đức. Bản thân chúng ta sẵn lòng tiếp nhận sự an bài của Phật Bồ Tát. Chỉ cần cái tâm này không lui sụp, tuổi thọ có thể kéo dài. Cho nên tôi cũng tin Lão Hòa Thượng Hải Hiền 112 tuổi không phải là tuổi thọ vốn có của Ngài. Tuổi thọ của Ngài không có dài như vậy. Vì sao vậy? Là nhờ A Di Đà Phật gia trì cho Ngài, muốn Ngài làm biểu pháp. Người chân thật tu hành, chân thật phát nguyện quên mình vì người, không sợ bất kỳ khổ nạn nào, sao cũng có thể nhẫn chịu được, thì Phật sẽ phái bạn để bạn làm công việc biểu pháp. Dù khổ nạn dày dò lớn đi nữa, bạn cũng không bị thối tâm. Nếu không qua được sự khảo nghiệm của tai nạn, thì Phật đều sẽ đến tiếp dẫn bạn về thế giới cực lạc. Thật sự phát cái nguyện này, cho nên tuổi thọ không phải là của mình, là do Phật Bồ Tát giúp bạn kéo dài. Cái này hay. Tôi cũng đã phát cái nguyện này. Sự việc này năm xưa đại sư Chương Gia nói với tôi. Ngài nói với tôi, thật sự phát tâm là giống như lời trong Kinh Lăng Nghiêm nói, tương thử thân tâm phụng trần sát, thị tắc danh vi báo Phật ân. Thực sự phát cái nguyện này, đại sư Chương Gia nói với tôi, cả đời của anh, Phật Bồ Tát sẽ thay anh an bài. Bản thân anh đừng nên lo lắng gì cả. Tôi nghe thấy câu này rất khoan khoái. Cả đời mình có thể không cần lo lắng, Phật Bồ Tát an bài gì thì tốt biết bao. Thuận cảnh hay nghịch cảnh, hết thảy đều là do Phật Bồ Tát an bài. Cũng chính là Phật Bồ Tát đang thử thách bạn. Bạn phải thông qua từng cửa. Gặp nghịch cảnh không có oán hận là thông qua rồi. Gặp thuận cảnh không có hoan hỷ, không sanh tham luyến. Sau khi thâm nhập kinh tạng, tự mình biết quán chiếu, cho nên cảnh giới đều không phải chân thật. Thế giới cực lạc có phải là chân thật hay không? Cũng không phải. Thế giới cực lạc là do nguyện lực của A Di Đà Phật mà thành tựu nên. Nguyện lực Di Đà cộng thêm nguyện lực của người giảng sanh. Nếu chỉ có nguyện lực Di Đà mà người giảng sanh không muốn đến thì cũng không thể đến được. Lý và sự phải hiểu cho rõ ràng thì mới không có hoài nghi. ở thế gian này làm thế nào để làm một người tự tại? Đó chính là thanh tịnh không nhiễm. Phẩm thứ 8 của bản kinh nói ba nghiệp thân ngữ ý thanh tịnh. Có thể không bị hoàn cảnh ảnh hưởng. Không bị hoàn cảnh quấy nhiễu liền tự tại ngay. Biết tất cả mọi cảnh duyên, bất luận là thiện hay là ác cũng đều là giả, nên như như bất động ở trong cảnh duyên này. Kinh giáo thâm nhập một môn, tôi không ham thật nhiều nữa, tôi chỉ một môn này. Ở trong trường học muốn lập viện Hán học, Hán học chính là Nho Thích Đạo. Có thể mở bộ môn Kinh Phật ở trong viện Hán học. Họ đến tìm tôi. Tôi nói nếu như tôi vẫn còn sức khỏe thì tôi sẽ giảng Kinh Vô Lượng Thọ. Tôi sẽ mở cái môn này. Những môn khác hãy để người khác mở. Tôi chỉ chuyên làm một thứ này. Bộ môn này của tôi chỉ là một năm là giảng xong, là kết thúc. Nếu như họ học pháp môn khác cũng được. Một môn tốt nghiệp rồi, có thể học môn thứ hai. Nếu như sau khi tốt nghiệp, chuyên môn hóa, lưu lại học viện, làm nghiên cứu sinh không ngừng thâm nhập tiếp thì tốt. Là tương đương với việc làm trợ giảng cho giáo sư. Dạy và học cùng phát triển. Đây là việc tốt. Ngoài hạng mục này ra, chức vụ gì tôi cũng không cần. Mời tôi làm hiệu trưởng, tôi nói tôi 88 tuổi rồi. Tìm khắp toàn thế giới cũng không có hiệu trưởng nào tuổi cao như vậy. Nhiều việc đó rồi, chẳng phải là đang tự gây phiền phức hay sao? Tuổi già phải sống những ngày thanh tịnh. Dạy một môn thì được rồi. Môn học này là môn tôi chủ tu, là tôi cần phải dạy. Những môn khác không phải là môn tôi chủ tu nên không dạy và càng không nên giảng nữa. Hoài nghi. Vì sao vậy? Nhân năng niệm sở, niệm giai thị thực tướng cố. Cách giải thích này có Di Đà Yếu Giải của Cậu Ích Đại Sư làm căn cứ. Thực tướng của tự tánh, năng niệm, sở niệm đều là thực tướng. Cái công đức này không thể nghĩ bàn. Thực tướng chính là vô lượng vô biên công đức, vô lượng vô biên trí huệ, vô lượng vô biên đức năng và tướng hảo vốn có ở trong tự tánh. Tự tánh vốn có, Đại Thừa Giáo thường nói, ngoài tâm không có pháp, ngoài pháp không có tâm. Tất cả pháp thế gian và xuất thế gian là vốn có ở trong tự tánh. Câu danh hiệu này chính là thực tướng. Năng niệm là thực tướng, sở niệm cũng là thực tướng. Công đức là không có bờ mé, là không cách gì tưởng tượng được. Sự việc này tìm hiểu rõ ràng, minh bạch rồi sẽ không còn hoài nghi nữa. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật.
Cẩn dịch Vọng Tây cư sĩ, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.